Bồ Tát Nguyện và Bồ Tát Giới. M107. Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Đoạn này đặc biệt tập trung vào hạnh nguyện phụng sự tất cả chúng sanh. Mười nguyện lớn này là gì? Thứ nhất là lễ kính chư Phật. Thứ hai là xưng tán các đức Như Lai. Thứ ba là cúng dường rộng khắp. Thứ tư là sám hối các nghiệp chướng đã tạo. Thứ năm là tùy hỷ công đức của người khác. Thứ sáu là thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thứ bảy là thỉnh Phật ở lại trên thế gian. Thứ tám là thường tu tập theo lời Phật dạy. Thứ chín là hằng tùy thuận chúng sanh. Thứ mười là hồi hướng tất cả cho tất cả chúng sanh. Này Thiện Nam, lại nữa, nói tùy thuận tất cả chúng sanh là như vậy. Có nhiều loại chúng sanh sai khác trong tất cả cõi nước ở mười phương pháp giới. Với những ai khổ đau vì bệnh, tôi sẽ là một vị lương y tốt. Với những ai bị lạc đường, thì tôi sẽ chỉ cho con đường chân chánh. Với những ai trong bóng tối, tôi sẽ mang cho ánh sáng rực rỡ. Với người nghèo khó, tôi sẽ hướng dẫn khám phá kho báu. Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh bình đẳng như vậy. Vì sao thế? Nếu Bồ Tát hằng tùy thuận chúng sanh, cũng là hằng tùy thuận cúng dường tất cả chư Phật. Nếu tôn trọng phụng sự chúng sanh, cũng là tôn trọng phụng sự các đức Như Lai. Nếu khiến cho hết thảy chúng sanh phát sanh hoan hỷ, thì cũng khiến cho tất cả Như Lai hoan hỷ. Vì sao thế? Đó là vì tự thể của các đức Như Lai là tâm đại bi. Nhân bởi chúng sanh khởi tâm đại bi, nhân bởi tâm đại bi mà phát tâm Bồ Đề, nhân bởi tâm Bồ Đề mà thành đẳng chánh giác. Ví như trong hoang dã sa mạc có cây chúa to lớn, rễ có được nước thì cành lá hoa trái sum xê. Cây Bồ Đề, vua của các loài cây, mọc trong vùng sinh tử hoang vu cũng như vậy. Tất cả chúng sanh là rễ, tất cả chư Phật và Bồ Tát là hoa trái. Bằng nước đại bi tưới nhuần gốc rễ chúng sanh thì có thể trổ hoa trí tuệ ba la mật của chư Phật và Bồ Tát. Vì sao thế? Vì chư Bồ Tát dùng nước đại bi mà làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên, quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh, thì hết thảy Bồ Tát không thể chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Thiện Nam Tử, ông nên hiểu ý nghĩa này như vậy. Tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh thì có thể thành tựu viên mãn đại bi. Vì tâm đại bi tùy thuận chúng sanh, do đó mà thành tựu cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sanh là như vậy. Dù cho hư không giới tận diệt, chúng sanh giới tận diệt, nghiệp của chúng sanh tận diệt, phiền não của chúng sanh tận diệt, nguyện tùy thuận chúng sanh này của tôi không cùng tận. Niệm niệm tiếp nối liên tục, không gián đoạn, mà nghiệp thân, ngữ, ý không hề mệt mỏi. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn trùng tuyên nghĩa trên, bèn quán sát khắp mười phương và nói những lời kệ tụng này. Tôi bằng thân, ngữ, ý thanh tịnh, kính lễ chư Phật ba đời trong khắp mười phương. Bằng oai lực của hạnh nguyện Phổ Hiền, tôi phân thân hiện trước chư Như Lai. phân thân vô số như cực vi, tôi kính lễ vô số Phật, nhiều như cực vi trong thế giới. Trong một cực vi có vô số Phật, vô số chư Bồ Tát bao quanh, vô tận pháp giới cũng như vậy, thấm nhuận bởi tất cả chư Phật. Ban bố an vui cho chúng sanh, như thể trải qua vô số kiếp, lợi ích mười phương không cùng tận. Tôi thường phụng sự các chúng sanh, cho đến tận các kiếp vị lai, thường tu hạnh lớn của Phổ Hiền, chứng đắc quả vô thượng Bồ Đề. Avatamsaka Sutra, Taisho, Vol 10, Test 293, PP 844B2429, 845C2425, 846A07-28, 846C29, 847A07, 847B13-16, CH40, dịch Anh, GS. M108, Bồ Tát giới hệ phạm vọng. Đoạn này dẫn ra một tụ 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát. Bộ luật này phát triển ở Trung Hoa và được dùng cho hàng xuất gia sung cho giới luật tăng viện và cũng được áp dụng cho những cư sĩ chí thành. Đây cũng là trường hợp ở Hàn Quốc. Ở Nhật Bản, luật này dùng để thay thế bộ luật xuất gia. 10 giới trọng. Đức Phật nói với các Phật tử, có 10 giới trọng của Bồ Tát. Nếu ai đã thọ giới Bồ Tát mà không tụng những giới này, người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là hạt giống Phật. Chính ta cũng tụng những giới này. Tất cả Bồ Tát quá khứ đã học những giới này. Tất cả các Bồ Tát tương lai sẽ học những giới này. Tất cả các Bồ Tát hiện tại cũng đang học những giới này. Đã lược thuyết tướng mạo Ba La Đề Mộc Xoa của Bồ Tát. Cần phải học như vậy, tâm kính cẩn phụng trì. 1. Giới giết hại. Phật nói, Phật tử không tự giết, khiến người giết, phương tiện giết, tán thán giết, thấy giết mà tùy hỷ, cho đến chú thuật giết, gây nhân giết, duyên giết, pháp giết, nghiệp giết, cho đến tất cả loài có mạng sống đều không được giết. Bồ Tát ấy cần phải khởi thường trụ tâm từ bi, tâm hiếu thuận, phương tiện cứu hộ hết thảy chúng sanh, thế nhưng lại mặc tình phóng tâm khoái ý sát sinh. Bồ Tát ấy phạm tội ba là gì? 2. Giới trộm cắp. Phật tử tự mình trộm, khiến người khác trộm, phương tiện trộm cắp, gây nhân trộm, duyên trộm, pháp trộm, nghiệp trộm, chú thuật trộm, cho đến quỷ thần, trộm cướp vật có chủ, một cây kim, một cọng cỏ, hay tài vật đều không được trộm. Bồ Tát cần phải sanh khởi tâm từ bi hiếu thuận, Phật tánh. Trái lại, trộm của người, Bồ Tát ấy phạm tội ba là gì? 3. Giới dâm. Phật tử không tự mình dâm dục, khiến người khác dâm dục, cho đến với tất cả nữ nhân đều không được cố ý dâm dục, tạo nhân dâm dục, duyên dâm dục, pháp dâm dục, nghiệp dâm dục, cho đến súc sanh mái, thiên nữ, quỷ nữ, thần nữ, cho đến phi đạo hành dâm. Bồ Tát thì phải sanh tâm hiếu thuận, cứu độ tất cả chúng sanh, đem tình pháp cho người. Thế mà trái lại, khởi dâm với tất cả mọi người, không kể súc sanh, thậm chí với mẹ, chị, em gái, sáu thân, thải đều hành dâm, không có tâm từ bi. Bồ Tát ấy phạm tội ba la gì? 4. Giới vọng ngữ. Phật tử không tự mình nói dối, khiến người khác nói dối, phương tiện nói dối, tạo nhân nói dối, duyên nói dối, pháp nói dối, nghiệp nói dối, cho đến không thấy mà nói thấy, thấy mà nói không. Nói dối bằng thân, nói dối bằng tâm. Bồ Tát thì phải thường sanh chánh ngữ, chánh kiến, cũng khiến tất cả chúng sanh sanh chánh ngữ, chánh kiến. Thế mà trái lại, khởi tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp cho chúng sanh. Bồ Tát ấy phạm tội ba là gì? 5. Giới buôn bán rượu. Phật tử không tự mình buôn bán rượu, khiến người khác buôn bán rượu, tạo nhân buôn bán rượu, duyên buôn bán rượu, pháp buôn bán rượu, nghiệp buôn bán rượu. Tất cả rượu đều không được buôn bán, vì rượu nhân duyên gây tội. Bồ Tát thì nên phát sanh tuệ thông suốt cho tất cả chúng sanh. Thế nhưng trái lại, làm sanh tâm điên đảo cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát ấy phạm tội ba là gì? 6. Giới nói lỗi người. Phật tử không được tự mình nói lỗi, khiến người nói lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, các tỳ kheo, tỳ kheo ni, gây nhân nói lỗi, duyên nói lỗi, pháp nói lỗi, nghiệp nói lỗi. Bồ Tát khi nghe những ác nhân ngoài đạo hoặc ác nhân trong hai thừa nói những điều phi pháp phi luật trong Phật Pháp, thì phải thường sanh tâm từ, giáo hóa bọn người xấu ấy, khiến sanh tín tâm nơi Đại Thừa. Thế mà trái lại, tự mình nói những điều lỗi lầm trong Phật Pháp, Bồ Tát ấy phạm tội ba la gì? 7. Giới tự khen mình chê người. Phật tử không được tự khen mình chê người, khiến người khác khen mình chê người, tạo nhân khen mình chê người, duyên khen mình chê người, pháp khen mình chê người, nghiệp khen mình chê người. Bồ Tát thì phải nên thay chúng sanh chịu lấy hủy nhục, chuyện xấu nhận về mình, chuyện tốt nêu cho người. Nếu tự phô trương đức của mình và che giấu việc tốt của người, khiến người bị chê bai, phạm tội ba là gì? 8. Giới bủng xỉn. Phật tử không được tự mình bủng xỉn, khiến người khác bủng xỉn, gây nhân bủng xỉn, duyên bủng xỉn, pháp bủng xỉn, nghiệp bủng xỉn. Bồ Tát khi tất cả những người nghèo đến xin, phải nên tùy nhu cầu mà cung cấp tất cả. Thế nhưng, bằng ác tâm, sân tâm, thậm chí một đồng tiền, một cây kim, một cọng cỏ cũng không cho. Có người đến cầu pháp, không nói cho một câu, một bài kệ, một bài pháp nhỏ bằng hạt bụi, trái lại còn nhục mạ. Bồ Tát ấy phạm tội ba là gì? 9. Giới giận dữ và bạo hành. Phật tử không được tự mình sân, khiến người khác sân, gây nhân sân, duyên sân, pháp sân, nghiệp sân. Bồ Tát thì phải nên làm phát sanh những sự việc thuộc thiện căn vô tránh trong hết thảy chúng sanh. Thường sanh tâm bi. Thế mà trái lại, đối với hết thảy chúng sanh, cho đến phi chúng sanh, bằng ác khẩu mà nhục mạ, gia dĩ dùng tay đánh đập, thậm chí dùng dao gậy mà ý vẫn chưa nguôi. Người trước cầu xin hối lỗi, dùng lời thân thiện mà sám tạ, nhưng vẫn không cởi bỏ. Bồ Tát ấy phạm tội ba là gì? 10. Giới phỉ báng Tam Bảo. Phật tử không được tự mình phỉ báng Tam Bảo, khiến người phỉ báng Tam Bảo, gây nhân phỉ báng, duyên phỉ báng, pháp phỉ báng, nghiệp phỉ báng. Bồ Tát thì phải nên cảm thấy như mình đang bị 100 mũi nhọn đâm vào khi nghe ngoại đạo hoặc ác nhân nói, dù chỉ một lời phỉ báng đến Phật. Hà huống chính miệng mình phỉ báng, không sanh tâm tin, tâm hiếu thuận. Thế mà trái lại, trợ kẻ xấu, kẻ tà kiến, phỉ báng. Bồ Tát ấy phạm tội ba là gì? Kết luận. Thưa các nhân giả học thông, đây là 10 ba la đề mộc xoa của Bồ Tát mà các nhân giả cần phải học. Không được phạm bất cứ một giới nào trong đây, dù chỉ nhỏ bằng hạt bụi, hà huống phạm đủ cả 10 giới. 48 giới khinh. Đã thuyết 10 ba la đề mộc xoa rồi, nay sẽ thuyết 48 giới khinh. Tóm tắt nội dung. 1. Giới không kính thầy bạn. 2. Giới uống rượu. 3. Giới ăn thịt. 4. Giới ăn năm vị cay. 5. Giới không dạy người sám tội. 6. Giới không cúng dường hoặc thịnh pháp. 7. Giới không đi nghe pháp. 8. Giới quay lưng lại với đại thừa và theo tiểu thừa. 9. Giới không chăm sóc người bệnh. 10. Giới chứa khí cụ sát sanh. 11. Giới đi sứ. 12. Giới tham gia kinh doanh buôn bán. 13. Giới hủy báng người. 14. Giới phóng hỏa. 15. Giới dạy giáo pháp một cách xuyên tạc. 16. Giới vì lợi mà giảng pháp sai. 17. Giới cậy thế lực để thu được nhiều hơn cho mình. 18. Giới giảng dạy những điều mà ta không hiểu. 19. Giới lưỡng thiệt, nói hai chiều. 20. Giới không phóng sanh. 21. Giới giận dữ trả thù và bạo lực. 22. Giới kiêu mạn không thỉnh pháp. 23. Giới khinh mạn và tự hào mà bóp méo sự thật. 24. Giới không thực hành và học tập lời dạy của Phật. 25. Giới giảng dạy mà không hiểu nhu cầu của người nghe. 26. Giới tích trữ mọi thứ cho mình. 27. Giới thọ biệt thỉnh. 28. Giới biệt thỉnh tăng. 29. Giới tà mạng. 30. Giới không quan sát ngày trăng tròn và trăng non. 31. Giới không cứu giúp và giải thoát chúng sanh. 32. Giới làm tổn hại chúng sanh. 33. Giới giải trí bất thiện. 34. Giới nghĩ đến việc theo tiểu thừa, thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn. 35. Giới không phát nguyện vì mong cầu của chúng sanh mà thực hành Bồ Tát Đạo. 36. Giới không phát thệ. 37. Giới mạo hiểm đi vào những chặng đường khó khăn. 38. Giới trái trật tự tôn ti trong lúc tụ họp. 39. Giới không tu phước và huệ. 40. Giới không bình đẳng thuyết giới. 41. Giới vì lợi mà giảng dạy. 42. Giới vì người ác thuyết giới. 43. Giới không khiêm tốn trong việc nhận quà tặng. 44. Giới không tôn kính kinh điển. 45. Giới không giáo hóa chúng sanh. 46. Giới thuyết pháp không đúng pháp. 47. Giới tạo ra luật trái với giáo pháp. 48. Giới phá hủy giáo pháp. Brahma's Net Sutra, Taiso, Vol. 24, Test 1484, B 1004, B 11, 5A 24, Dịch, Anh, TTS and DS.